Bóng tối đi qua, phần thứ 6. Dẫn tôi vào một căn nhà lá ở bờ kinh, trơ hai chiếc chõng tre, không một bóng người. Cô gái dẫn đường lấy khăn lau mồ hôi và bảo:
"À, tới nơi rồi á, anh để đồ xuống nghỉ tắm rửa đi, chút nữa sẽ có người đến tiếp xúc với anh."
Cô ta chỉ nói có vậy rồi trở ra đường. Tôi ngồi xuống cái chõng tre, hai chân mỏi rã rời, bụng lại đói, người mệt lả. Giá mà lúc ấy có ai bảo tình hình khẩn cấp phải di chuyển ngay, chắc chắn tôi cũng đành chịu, không sao bước đi nổi. Hai bàn chân trần không giày dép của tôi đã dẫm lên cát nóng, đá sỏi vụn suốt từ trưa tới giờ làm nó sưng mọng lên. Tựa vào vách lá, tôi với lấy cái chiếc nón lá rách của ai bỏ nằm tên hên ở bên góc chõng, quạt phèo phẩy cho đỡ mệt. Quần áo tôi sũng mồ hôi như nhúng nước. Giữa lúc đó từ sau nhà, một người đàn bà ngoài 30 tuổi, quần áo vàng quách những phèn, bước vào. Tay chị xách mấy trái thơm, chị đưa mắt nhìn tôi.
"À, anh mới tới hả?"
Tôi nhích người ngồi ngay lại nhưng không nổi, gật đầu nhẹ chào. "Dạ, chào chị."
"À, anh đi với ai?"
"À, với một cái cô dẫn đường, nhưng cô ấy vừa đi đâu rồi?" Chị ấy để trái thơm xuống góc bếp.
"À, cô giao liên đó, cổ đi lại đằng kia. Đằng văn phòng của anh Bảy. Vậy ra anh ở Sài Gòn lớn."
"À, dạ." Suốt từ hôm 28 Tết tới nay, tôi cứ thắc mắc không hiểu tổ chức của cô Hồng thực chất của nó là tổ chức gì. Nhiệm vụ công tác của nó ở Sài Gòn chỉ chuyên việc đưa rước người vào chiến khu như một trạm giao liên hay còn công tác nào khác? Nó là một tổ chức thuộc về cơ quan nào, cấp nào của miền Nam? Tôi thắc mắc vì không thể nào nhắm mắt đi theo người ta mà không biết họ là ai, họ sẽ sử dụng mình như thế nào. Dẫu rằng trước kia, anh Năm, huyện ủy viên Châu Thành Mỹ Tho có cho tôi biết là sẽ được về miền theo lời tôi yêu cầu, tôi không thể nào không thắc mắc, băn khoăn, hỏi thì chắc chắn 101% không ai trả lời được. Ngược lại còn tôi bị nghi ngờ, nhận xét này nọ, vì vậy tôi thắc mắc muốn biết, nhưng không sao dám mở miệng để hỏi. Bây giờ nghe nói đến văn phòng của anh Bảy, tôi muốn hỏi thêm ít điều, may ra có biết thêm được gì không? Tôi bắt đầu làm quen.
Thưa chị thứ mấy?
Tôi thứ tư.
Dạ, chắc nhà này là nhà chị ha. Anh Bảy mượn để cho khách ở.
Dạ.
Vậy đúng là chị Tư này là chủ nhà rồi, tôi vờ như vô tình.
Hồi nãy cô giao liên dẫn đường tôi dẫn đến đây rồi bỏ tôi ở đây. Đi với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Mà tôi quên hỏi tên cô ta, nghĩ cũng tệ thiệt.
Cô ấy tên gì vậy chị Tư?
Chị Tư chúm chím cười. Anh hỏi chi vậy? Ra vô ở đây có tới 3-4 cô. Anh hỏi vậy tôi có biết cô nào là cô nào? Cô đó dáng dấp ra làm sao?
Cổ tóc kẹp.
Chị Tư hất ngang không kịp cho tôi nói thêm. Rồi, tôi biết rồi, cô Bông đó, một mình có cô Bông là kẹp tóc thôi. Anh tên gì thứ mấy?
Tôi tên Hùng, chị gọi Hùng được rồi.
Mà anh hỏi tên cô Bông chi vậy?
Để đề nghị cấp trên tưởng thưởng huy chương cho cổ.
Chị Tư cười. Cần gì phải đề nghị? Hôm rồi nè, tôi nghe nói mấy anh chị em ở đây họ bàn tán với nhau là cô Bông được bầu làm chiến sĩ gì đó cho đơn vị B39 của anh Bảy đó. Thế nào cô Bông cũng được thưởng huy chương.
Chương 4. Chặn đầu đời. Chị Tư nhìn tôi.
Anh nghĩ ở đây đó, ít lắm cũng vài ba bữa nữa mới tiếp tục đi. Từ Sài Gòn ra, đây coi như là chặn đường đầu. Anh đi tắm rửa đi, thay quần áo nằm nghỉ cho khỏe một chút rồi ăn cơm với tôi.
Chà, mấy anh không có quen đi bộ mà lội đường đất từ Bào Trai vô tới đây đuối phải biết ha.
Ôi dạ, đuối thiệt chị ơi.
Bếp là mấy cục đất được đẽo gọt sơ sài dựng làm ông táo trên nền đất. Trên bếp một nồi nhôm nhỏ đen thui, nhằm nhở những lọ và khói đóng. Quanh bếp than tro được banh ra khỏi đít nồi thành đống nhỏ và bừa bãi những cọng rơm tắt ngấm lửa từ nửa chừng. Chị từ ngồi xuống bếp, dỡ nắp nồi nhôm, lửa đã tàn từ lâu, nguội lạnh, chị lẩm bẩm như nói một mình.
Chắc đủ mà, không có thiếu gì đâu.
Chị lấy dao ngồi gọt thơm, trước mắt tôi, cách chõng tre hơn một thước là chiếc ghế cao cũng làm bằng tre, trơ trọi, để giữa nhà, phía trên một cốc thủy tinh sức miệng, cắm đầy những chân nhang, kế bên là nải chuối sứ, chua chín vàng, một cái cốc sành ngã nghiêng, đè lên
mấy cây nhang đỏ còn sót lại trên mấy cây. Tôi hỏi chị Tư, ê, anh Tư đi đâu vắng rồi hả chị Tư? Chị Tư ngưng dao quay, nhìn chiếc ghế tre một thoáng thở dài.
Hey, nhà tôi mất rồi anh ơi, mất hồi năm ngoái.
Ủa, anh bị bệnh sao vậy chị?
À, không, ảnh bị pháo bắn anh ơi. Hồi năm ngoái á, ở xã người ta kêu ảnh đi cút cái lộ bào trai quốc gia bắn pháo cạnh đường. Bắn nhầm ngay khúc lộ bị cút lên, ảnh chết chẳng toàn thây. Sống này nè, trong đêm đó cũng bị như ảnh hết bốn người.
Chợt có tiếng đằng hắn ở phía ngoài sân, chị Tư đứng lại quay ra, tôi cũng ngoái cổ nhìn theo. Một người đàn ông đội nón vải màu xanh vành rộng, mang bộ quân phục đen bước vào đến sân. Lưng anh ta mang một sợi thắt lưng Mỹ to bản, lủng lẳng khẩu súng lục, xệ bên hông. Chân mang đôi dép râu bình trị thiên, anh ta khoảng chừng 40. Mới đến sân anh ta đã cười lên vui vẻ.
À, chị Tư, mạnh giỏi à, chị Tư.
Chà, anh tới đây hàng ngày mà làm như 10 năm chưa đặt chân tới vậy.
Chị Tư nói, anh ta vẫn cười tươi, nhanh nhẩu bước vào nhà và chìa tay ra bắt lấy tôi.
À, chào anh, là anh Hùng đây hả? À, mạnh giỏi anh.
À, dạ, chào anh.
Tôi vừa bắt tay vừa đáp. Anh ta ngồi ghế xuống trên chiếc chõng.
À, tôi vừa được nghe đồng chí giao liên của tôi báo cáo là mới đưa anh tới đây. Chúng tôi rất sung sướng được gặp anh, nên nghe xong là tôi đến thăm anh liền.
Dạ, cảm ơn anh.
Ê, có gì đâu anh ơi.
Anh ta sờ vào vai tôi thân mật.
À, chắc mệt dữ lắm phải không anh? Anh đi tắm rửa thay quần áo cho khỏe, mặc đồ ướt coi chừng bị cảm đó.
Đoạn anh ta gọi chị Tư.
À, chị Tư ơi.
Gì đó anh Bảy.
Chị cho tôi gửi anh Hùng ở đây vài hôm nha. Chị lo dùng cơm nước cho anh Hùng luôn. À, chốc nữa tôi sẽ cho một anh em của tôi với đến ở với anh Hùng cho có bạn, phụ giúp chị công việc cơm nước một thể.
Hey, sao bữa nay anh nói chuyện gửi gắm nghe hay vậy? Tôi thấy mọi lần chưa lần nào anh gửi anh nói cái gì cả. Mà có bao giờ anh không gửi rồi tôi không có giúp đỡ lo cơm nước cho mấy anh em đó ăn đâu?
Anh ta cười to lên.
Thôi mà chị, anh Hùng là khách đặc biệt của tôi. À, chị Tư, đâu chị làm ơn quần thử cái xóm này kiếm giùm tôi một con gà hay con vịt gì đó là được không chị? Tối nay tôi muốn đãi anh Hùng một bữa cháo gà, nhậu ba xì đế, tâm tình chơi cho nó vui.
Chị Tư chép miệng.
Chà, ở đây kiếm được một con gà đỏ con mắt cũng không có ra đâu. Thôi thì anh bắt con gà trống của tôi đó. Bữa nào tôi đi chợ Hiệp Hòa mua con khác về nuôi thai, tôi cho anh mượn đó.
À, vậy thì còn gì bằng, hoan hô chị hết mình. Tối nay chị bắt nấu cháo xé phai làm giùm tôi vài dĩa rau ghém. Rau ghém làm bằng bắp chuối hay đọt thơm cho giấm vào, ngon tuyệt.
Anh để đó tôi.
Bảy rút một điếu thuốc thơm, mời tôi và thấp giọng xuống.
À, anh Hùng, hình như đi dọc đường mấy anh chị em giao liên của tôi làm phiền anh nhiều lắm phải không anh?
Tôi chợt thấy ngại ngùng. Hey, cũng chả có gì đáng kể lắm anh.
Tối nay chúng mình sẽ bàn chuyện với nhau nhiều. À, thăm anh một chút, giờ tôi có công chuyện phải về. Tối tôi trở lại.
Anh ta làm ra vẻ nghiêm trọng.
Tôi muốn yêu cầu anh một điều. Vì nguyên tắc cảnh giác cách mạng, trong thời gian ở đây, anh không nên đi đâu chơi để tránh sự dòm ngó của mọi người và có thể có nhiều phiền phức xảy ra. Ấy là chưa kể tới chuyện lộ bí mật cơ quan.
Tôi lặng thinh không biết trả lời sao. Anh ta nhìn tôi một thoáng rồi đứng dậy ra về. Tôi thở dài, anh ta có lẽ là trưởng cơ quan, là đơn vị trưởng của cái tổ chức đưa tôi từ Sài Gòn vào đây. Anh ta định giở trò gì đây nhỉ? Anh ta nhớ chị Tư. Anh ta nhờ chị Tư làm gà, nấu cháo xe phai để đãi tôi. Ui dào. Tôi quẩy quải mở túi cao su lấy bộ pyjama, cà nhắc đi xuống kinh tắm rửa, nước lớn dâng lên đầy. Tôi ngục đầu xuống làn nước mắt thấm vào da thịt, tôi thấy dễ chịu lạ. Tắm xong tôi trở lên nhà, hai bàn chân sưng mọng. Mỗi bước đi làm cho tôi đau đớn, khó khăn vô cùng. Giờ này có lẽ nhà tôi đang ăn cơm chiều. Tôi hình dung đến gương mặt buồn của má tôi và các em tôi. Trong bữa ăn chắc mọi người chỉ nói chuyện về tôi, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn đã qua. lo âu đoán chừng những sự thể xảy ra của bước đường tôi đang đi tới. Tôi như thấy thiếu một cái gì không biết nữa, cùng với một nỗi nhớ nhung, buồn nhẹ, bâng khuâng. Bước vào nhà trên chõng tre, chị Tư chủ nhà đã dọn sẵn một mâm cơm, gọi là mâm cơm cho nó quay, chứ có mâm gì đâu, chỉ có hai cái chén đá, hai đôi đũa tre, một nồi cơm nhỏ nấu bằng gạo đó, một dĩa nước mắm ớt, một dĩa thơm sắc nhỏ và một dĩa khô sặc nướng. Tất cả những thứ ấy được bày trên chiếc chõng tre. Chị Tư mời tôi. À, mời anh ăn cơm. Ăn cực khổ, dày chắc anh nuốt không có vô. Tôi vui vẻ cười lấy lòng chị. À, coi vậy chứ cực mà ngon đa chị Tư. Tôi bảo đảm với chị, ăn cơm không còn một hột cho mà coi.
Anh nói lấy lòng tôi, chứ mận chị anh Hùng, bữa nay mới mùng 4 Tết mà như vậy kể cũng hẻo thiệt.
Ngồi xếp bằng trên chiếc chõng, tôi xô đũa và bắt đầu ăn. Tôi nhớ đến nồi thịt kho dừa giá, nhớ đến cái món cà ri gà, cá lóc nấu canh chua vân vân ở nhà tôi chiều hôm qua. Không chỉ nhà tôi mà những nhà khác ở Sài Gòn còn có nhiều thức ăn hơn thế nữa. Thật là hai thái cực. Dù sao nó cũng là một bất công xã hội quá đáng, một sự chênh lệch về cuộc sống con người cần phải san bằng và cải tạo lại. Chính vì sự chênh lệch đó nên người ta lợi dụng để tuyên truyền, cổ võ cho một thứ cách mạng mới, gây căm thù sâu sắc, giết chóc lẫn nhau. Nhịn đói cả ngày lại vất vả xuôi ngược, tôi ăn bữa cơm gạo đỏ, khô nướng, chấm nước mắm ớt và thơm. Ngon sao là ngon, ngon hơn những bữa cơm cao lương mỹ vị nhiều, ngồi nồi cơm gạo đỏ khô khốc thế mà hết sạch. Nhà chị Tư nghèo, hoàn cảnh quá bủa của chị, đáng thương. Tôi thắc mắc băn khoăn, không hiểu người ta gửi tôi ăn cơm nhà chị, người ta có cung cấp gạo hay tiền nong gì để cho chị khỏi phải thiệt thòi. Tôi hỏi chị Tư. À, chị Tư, chị nấu cơm cho tôi ăn á, chị gánh chịu những phí tổn này à? Chị Tư nhìn xuống mâm cơm.
À, không có anh, gạo thì anh bảy cho người mang tới. Tính khẩu phần cho tôi mỗi người một ngày 2 lon rưỡi, thứ lon sữa bò 3 lon vô 1 lít đó. Tiền mua thực phẩm mỗi người một ngày là 5 đồng cho 3 bữa ăn. Tiền ăn 5 đồng đó anh Bảy đưa cho tôi, nhưng thực sự ra là khách đưa. Khi đi khỏi chỗ này, anh Bảy ảnh bắt anh phải đưa cho ảnh mỗi ngày 5 đồng tiền ăn. Anh Bảy lấy tiền của anh đưa lại cho tôi.
5 đồng thì chỉ mua được gì? Thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ quá. Chỉ chuyện ăn khô sặc nướng vậy chị cũng phải chịu lỗ rồi.
Chị Tư không trả lời tôi mà nhìn ra sân, có tiếng bước thình thịch. Chị lên tiếng.
À, cậu Mười, ăn cơm cậu.
Ngoài sân, một anh thanh niên vàng vai mang cây súng trường, lưng cõng một cái cà ròn trả lời.
À, tôi ăn rồi à chị ơi.
Cậu mang cái gì vậy?
À, gạo, tôi mang gạo lại để chị nấu cơm cho anh Hùng ăn, tôi ăn luôn nữa. Tối nay tôi tới đây ở với anh Hùng cho có bạn.
Cậu thanh niên tên Mười bước tới thềm, tôi chào cậu ta.
À, chào anh.
À dạ, chào anh.
Mười liền cái bao cà ròn gạo đánh phịch xuống đất, toan đục. Đoạn lột súng trên vai xuống, kéo cơ bắp lách cách, một viên đạn trong ổ đạn nhảy ra. Chị Tư chắc lưỡi.
Hì, gì mà lên cò xuống cò nghe ghê quá vậy cậu ơi. Tài máy cậu hay tay máy cái thứ đồ giết người đó quá.
Ê, lính mà chị, ra đường thì lên đạn, vào nhà thì xuống đạn. Nguyên tắc bắt buộc như vậy mà.
Mười nói xong, khuỳnh tay ra túi quần sau móc một tập giấy học trò cuốn tròn, mở ra giấy một tờ giấy mỏng đánh máy sẵn, rồi xé ra, đưa cho tôi mấy tờ giấy trắng.
Anh Hùng, anh Bảy gửi tôi đưa cho anh cái mẫu lý lịch để anh dựa theo đó mà viết 2 bổn lý lịch của anh. Tôi xé đưa cho anh mấy tờ giấy. Tập này nè. À, giết thiếu tôi đưa thêm cho anh thêm.
Chị Tư chen vào.
Cái gì mà gấp vậy cậu, người ta đứng cốm.
À, ăn thì ăn chứ, ngưng chút nhầm nhò gì.
Tôi hỏi Mười.
Lý lịch giết 2 bản giống nhau phải không anh? Chừng nào anh Bảy lấy?
À, ừ, giết 2 bổn. Ăn cơm rồi anh giết liền thì tốt quá. Được vậy, tối nay anh Bảy anh lấy về ghi nhận xét, thẩm tra, rồi viết giấy giới thiệu. Sáng mai đi kịp chuyến giao liên, khỏi đợi chờ lâu.
Được, tôi ăn cơm xong tôi viết. Nhưng ngày mai thì tôi chỉ có thể đi ra đi vô, chứ đi xa chắc không có xiết đâu.
À, sao vậy anh?
Nè, anh cứ nhìn 2 bàn chân tôi thì biết. Chị Tư xen vào lần nữa.
Thôi á, chứ cậu Mười, để cho anh ấy ăn cái đã, xong rồi mặc sức nói gì thì nói.
Ăn cơm xong, chị Tư đốt riêng cho tôi một chiếc đèn chai, tôi ngồi viết hai bản lý lịch theo lời người ta yêu cầu. Anh lính trẻ, tên Mười, loay hoay trên bếp lửa, làm gà nấu cháo. Nhìn mẫu lý lịch, hàng chữ lớn tiêu đề, lý lịch tân quân, đột nhiên mắt tôi sững lại, và như có một cái gì vướng ngang ở cổ, hai chữ tân quân đủ diễn tả hết nội dung về chính sách sử dụng người. Cũng như người ta xác định một cách rõ ràng vị trí của tôi trong cuộc kháng chiến này, người ta đưa tôi vào lính. Giờ tôi có tức tối, có la hét, có phản đối cũng bằng thừa, vô ích. Chẳng những vậy, chỉ thiệt hại thêm cho tôi mà thôi. Người ta xem tôi là một tên lính mới, đặt tôi ở vị trí thấp nhất, đặt tôi đứng ở điểm mới bắt đầu, khởi hành. 9 năm kháng chiến trước kia của tôi chẳng mãi mãi có chút giá trị gì trong cuộc kháng chiến ngày nay. Tôi ngồi ngây người ra. Khi đã hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ được xác định của người ta về tôi, qua cơn xúc động, lòng tôi lắng xuống, không có cách nào khác hơn là chấp nhận. Thôi, hãy chọn cho mình một cách bắt đầu, làm lại cuộc đời tốt nhất, suôn sẻ nhất. Trong cuốn Đắc Nhân Tâm, ông tác giả cũng đã từng khuyên bảo mọi người như vậy mà. Và có như vậy, có nghĩa là tôi đã chịu thua rồi. Tôi lại bắt đầu bằng một lần nữa. Đầu hàng trên hình thức cũng là một sự kiện đầu hàng, không thể hiện biện minh bằng cách này hay cách khác. Mẫu lý lịch cũng như những bản trước đây người ta đã dùng, cũng tên họ thật, bí danh, ngày tháng năm sinh, cũng tên cha mẹ, vợ con, anh em, thành phần gia đình, thành phần bản thân, đảng phái, tôn giáo, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, cũng thành tích kháng chiến từ năm 45, thưởng phạt, tù tội, liên hệ gia đình, anh em thân nhân trong hàng ngũ địch, sau cùng là nguyện vọng. Nếu có khác, trong phần liên hệ gia đình phải kể rõ bà con, anh em họ hàng có những ai làm việc cho quốc gia, cho biết thêm nhiệm vụ, cấp bậc, địa chỉ cũng như khuynh hướng của những người đó. Đối diện trước cái đèn, tôi đặt viết xuống, viết một mạch về thành phần bản thân để người ta khỏi phải sửa tới, sửa lui. Tôi viết bằng chữ hoa, tiểu tư sản trí thức, và nguyện vọng tôi ghi, nhận bất cứ công tác nào tùy theo nhu cầu cách mạng đòi hỏi. Tôi biết người ta sẽ rất hài lòng nguyện vọng đó, người ta sẽ ghi nhận tốt vào lời phê trong bản lý lịch của tôi, cũng như đánh giá tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Tôi nhớ đến cái định nghĩa chính trị là thủ đoạn, là gian manh lật lọng, là khốn nạn trên mọi sự khốn nạn của cuộc đời này. Vậy thì từ nay tôi bắt đầu vào cuộc đời chính trị, tôi phải biết giấu ý nghĩ thực sự của lòng mình, giấu tình cảm của tôi để trở thành một con người mới, vững vàng, có như vậy mới tiến bộ, mới hồng được yên thân và tạo cho mọi người kính nể. Ký tên xong vào bản lý lịch, tôi mỉm cười, một mình gấp lại. Tôi gọi Mười đang ngồi trên bếp nhìn chị Tư chủ nhà xé thịt gà trộn rau ghém. Anh Mười, lý lịch tôi đã viết xong rồi nè, anh xem thử coi viết có đúng không. Mười ngẩng đầu nhìn lên. Ê, anh viết mau thiệt, anh cắt đó, chút anh bảy tới rồi đưa cho ảnh. Ảnh là thủ trưởng mới có quyền xem rồi ghi nhận vào đó, chứ tôi đâu có quyền gì xem anh. Tôi cười với Mười. Anh tham gia kháng chiến được bao lâu rồi? À, mới có năm ngoái. Anh có tham dự trận đánh nào chưa? Ê, chưa, tôi thuộc loại lính cơm mà, có học hành quân sự ngày nào đâu. Đánh giặc thì chỉ có nước ông cuốc, ông sẻn là kia là cái chắc. Chợt có tiếng nói của Bảy nổi lên ở ngoài sân, hình như anh ta đã đến nãy giờ. À, vậy thì các đồng chí của mấy đơn vị chiến đấu của mình chắc bị mấy ông cuốc, ông sẻn kêu hết rồi sao Mười? Ăn nói cái gì mà lạ vậy cậu? Mười bối rối nín thinh, chị Tư lên tiếng. Anh Bảy tới hồi nào mà em ru á, không ai hay biết gì hết. À, mới tới nè chị. À, sao chị Tư, cháo gà xong rồi chứ? À, chút xíu nữa, còn muối chanh ớt chưa đâm. Bảy với nét mặt rạng rỡ ngồi xuống chõng nhìn tôi. À, tốt, vậy để tôi làm việc với anh Hùng một tí. À, anh Hùng nhé. Tôi dạ một tiếng, Bảy cho tay vào túi quần móc ra xị rượu đế đầy ấp, để xuống chõng xum xoe. Rượu đế thứ thiệt, chánh hiệu con này đó, anh nhậu khá không? Tôi bẽn lẽn ngập ngừng. tôi không biết uống rượu anh ơi, chỉ có bia thì chấm chút được vài ngụm.
Ê, anh dở thiệt à, anh phải tập uống rượu đế. Có uống được rượu đế mới gia nhập vào hàng ngũ nông dân được. Bị tiểu tư sản quá, không phù hợp với nông dân. À, phải không chị Tư?
Chị Tư cười, anh biết đâu nè. Anh ta đột nhiên hỏi tôi,
à, anh Hồng viết xong lý lịch rồi hả? Mau vậy.
Dạ, xong rồi, đây, anh xem coi có chỗ nào không được rõ ràng hay thiếu sót gì không. Bảy cầm lấy hai bản lý lịch của tôi hạ sát trước mặt đèn, đưa mắt ra đọc. Nhìn anh ta chỉ liếc mắt cho có chừng để làm vừa lòng tôi, nên thoáng cái anh đã xếp lại lơ đãng nói một câu.
Hey, trí thức có khác, anh viết chữ đẹp á, kê khai chi tiết rõ ràng. Anh Hùng nè.
À, dạ, gì anh?
Trước đại 9 năm trong kháng chiến, anh ở vùng nào nhỉ?
Dạ, 46, 47 ở Đồng Tháp, 48 thì tới 54 thì ở U Minh với các tỉnh miền Tây.
À, năm 54 về Sài Gòn là do anh tự động về hay do phân công? À, Trung ương có giới thiệu anh không?
Tôi biết anh ta bắt đầu điều tra thẩm vấn tôi rồi đây. Sự quan trọng đã bắt đầu, tôi trả lời chậm chậm. Tôi tự động về Sài Gòn nhưng cũng không phải tự động nữa.
Ủa, à, sao anh? Thế là cơ quan đơn vị cũ của anh giải quyết vấn đề đi ở như thế nào?
Tôi được chỉ định ở lại, nhưng vì sau khi hết nhiệm vụ ở tổ liên hợp trở về cơ quan thì cơ quan đã dời đi nơi khác, tìm suốt mấy ngày không có được nên tôi tự động về Sài Gòn.
À, anh có được tiếp xúc với ai cơ sở nào ở Sài Gòn không?
À, dạ không.
Từ ngày về Sài Gòn đến giờ anh tiếp tục đi học lại, anh học luật khóa.
Dạ. Bảy cười vui vẻ như không quan tâm đến câu mình hỏi, đoạn hỏi tiếp.
À, tiện đây, vui vẻ, mình cũng tâm tình với nhau chơi. Anh cho tôi biết động cơ nào thúc đẩy một người trí thức như anh thoát ly làm cách mạng.
Tôi hiểu rằng bước khởi hành của con đường tôi hôm nay có suôn sẻ hay không, tốt đẹp hay không đều do câu trả lời và quyết định một phần lớn. Cách điều tra tư tưởng, thẩm tra lý lịch nó nhẹ nhàng đơn giản như thế đó, chỉ là một cuộc thăm hỏi bình thường, nhiều khi nhẹ hơn thế nữa, được lồng vào trong những phút tâm tình thân mật, ngọt ngào như những giọt mật của ông bướm. Cái nồi cháo gà hôm nay vừa là một hình thức động viên tình cảm, vừa là một phương tiện điều tra tư tưởng, nhưng những điều này sẽ được tóm tắt thu gọn thành những nhận xét ghi vào lý lịch của tôi. Câu hỏi anh ta vừa đặt ra tôi thấy thật khó trả lời, hết sức khó, không phải vì tôi không biết nói, không biết lý luận, mà khó vì phải nói láo, nói không đúng sự thật mình đã nghĩ. Nhưng nếu không nói láo thì những nhận xét lại sẽ ghi vào lý lịch, nó tai hại, ảnh hưởng suốt quãng đường thời gian tôi phải sống trong cái chế độ vô sản chuyên chính này. Dù đã chấp nhận và tự đặt cho mình vào một khuôn khổ mới thích hợp với tình huống xảy ra, nhưng tôi vẫn không sao dứt bỏ được cái mặc cảm tội lỗi hèn hạ dây dứt giữa lòng mình. Người ta khinh mình xấu hổ nhưng còn có thể trốn tránh được, không gặp họ là xong. Còn mình tự khinh mình, trời ơi, sống sao nổi. Suy cho cùng, nổi hay không nổi cũng phải nói. Ổn thỏa nhất là cách nói, lưng chừng nửa chừng, đối diện, người đối diện muốn hiểu thế nào cũng được cả. Tôi mỉm cười trả lời anh ta. Anh xem, nếu tôi chỉ nghĩ đến một cuộc sống đầy đủ, hay nói cách khác là không có động cơ nào thúc đẩy, gần như mãnh liệt thì tôi đâu có dù đây. Hành động của tôi nhằm vào mục đích nào đó, chứ đâu phải một hành động du dơ, hả anh Bảy? Anh ta cười.
Ê, trí thức có khác, bao giờ cũng ăn nói văn hoa tế nhị bài bướm. Đó là một cái tật, nhược điểm cố hữu của thành phần đó. Nhưng xin qua ý kiến của anh, tôi hoan hô anh. Thật sự anh đã giác ngộ cách mạng cao độ, lập trường cách mạng rất vững vàng. Chả trách anh là cán bộ cũ được đào luyện từ cuộc kháng chiến 9 năm.
Anh ta vỗ vai tôi, nói giọng kẻ cả, người trên dạy dỗ kẻ dưới.
Phải đó anh Hùng, có giác ngộ cách mạng, có lập trường đấu tranh, có căm thù sâu sắc, người ta mới hy sinh. Từ bỏ cái phong dinh giả tạo của chế độ Mỹ Diệm, quên mình, vì dân vì nước đấu tranh cho lý tưởng. Huống hồ anh là một cán bộ cũ, tinh thần cũng như lý luận cách mạng được đảng giáo dục uốn nắn, võ trang cho anh trước đây, là căn bản bảo đảm hành động tư tưởng của anh hôm nay.
Anh nắm lấy tay tôi.
Bắt tay cái đi anh. Chị Tư ơi, cho tụi này nhậu lai rai được chỗ đó chị. À, đồng chí Mười, dọn thịt gà lên chứ.
Mười mau mắn.
À, dạ, xong nãy giờ rồi. À, thấy anh mắc làm việc với anh Hồng nên chưa dám đem lên. Ê, Bảy nè, tôi với anh Hùng tâm tình trao đổi quan điểm nói chuyện chơi chứ có làm việc gì đâu. Anh Hùng, anh có nhớ cái câu nông dân người ta thường nói rau răm nó hại gà giò chết tươi không? Cái mùi gà xé phai trộn rau răm hấp dẫn kỳ cục nha.
10 giỏ thịt gà, rau ghém lên, Bảy bước lại ghế, lấy hai cái cốc sành mẻ miệng, nhấc xị rượu lên cao rót xuống, bọt rượu tràn, Bảy chép miệng.
Ê, rượu này bọt dữ đà, anh phải cụng ly với tôi mới được, không biết uống cũng phải uống chút ít cho nó ấm ruột. Anh đừng có sợ say, ngày mai chưa lên đường đâu, nghỉ ngơi cho lợi sức. Ê, có quắc cần câu ngã lăn tại mâm cũng không có sao mà, nhất trí chứ anh Hùng.
Ăn cháo gà xong, Bảy nắm tay tôi dẫn ra kinh, ngồi trên một khúc cây dài nói chuyện. Anh ta cho tôi biết sơ qua về tình hình an ninh ở trong vùng, việc đi đứng ăn ở phòng gian bảo mật và phổ biến những điều cần biết trên đường đi về miền. Anh ta bảo,
về vấn đề an ninh ở đây cũng tương đối thôi. Nếu địch có càng, đồng chí Mười sẽ hướng dẫn anh rút lui, tránh né, phi pháo. Thì từ 2 năm nay chỉ có 1 lần pháo ở Bầu Trại bắn vụt, đầu 5-7 quả gì đó. Máy bay cũng thỉnh thoảng tới quần thảo một hồi rồi rút lui, hay chả có đáng kể lắm.
Tôi thắc mắc hỏi, tôi thấy xung quanh nhà chẳng có hàm hố gì hết thì trốn núp vô đâu?
Đồng bào ở đây họ ơ hờ cái chuyện này lắm. Chỗ tụi tôi thì có công sự hàm hố tốt lắm chứ. Mình không phải chính quyền địa phương nên vấn đề bảo vệ sinh mạng đồng bào để địa phương lo. Mình đâu có trách nhiệm gì.
Nhưng nhà chị Tư này cũng coi như là nhà của cơ quan anh mượn cho khách ở. Mà khách thuộc về trách nhiệm bảo vệ của mấy anh rồi. Sao không có tổ chức đào dạy cái hầm núp cho chắc ăn?
Ai đào bây giờ? Tụi tôi không có ở đây, lại cũng không có người rảnh để làm công việc đó. Có khách họ đến ngày trước là ngày sau đi rồi.
Nếu có trường hợp rủi ro phải đáng tiếc không?
Ê, hãy chết thì thôi chứ làm sao bây giờ? Việc ăn ở cho họ tụi tôi còn mệt đời người. Nào phải tải gạo mua thực phẩm. Nói vậy chứ khó chết lắm.
Tôi ngắt lời. Sao tôi nghe chị Tư nói việc mua thực phẩm nấu ăn anh đã nhờ chị ấy lo. Ngay cả tiền ăn mỗi ngày một người phải đóng cho chỉ 5 đồng. Tiền đó cá nhân khách chịu lấy chứ đâu phải mấy anh cấp phát.
À đúng, chị Tư nấu ăn, đi chợ giùm. Tiền ăn khách đóng nhưng tôi phải... lo vậy.
Tôi nghĩ đã vào cách mạng mà còn bắt khách đóng tiền ăn mỗi ngày hơi kẹt đó anh Bảy.
Ê, nói là khách chứ khách khứa gì, thực sự chỉ là tân binh thôi. Mà mang tiếng là tân binh nhưng họ chưa thuộc về đơn vị nào, ai lo cấp phát cho cực chẳng đã. Khi nào có người nghèo quá đổi không có tiền đồng xu nào thì chừng đó mới lo cho họ. Nói chung trên đường đi mỗi người phải tự túc lấy. Bây giờ việc đi đứng trong khi anh ở đây nè, như tôi đã yêu cầu anh hồi chiều, anh không nên đi đâu hết. Anh là người lạ mặt, anh đi lại tùm lum ở đây dễ bị điệp phát giác theo dõi, phân lần ra mấy cái cơ sở trong nội thành của đơn vị tôi, và nhiều khi ở địa phương có thể hiểu lầm gây nên những việc đáng tiếc cho anh.
Đi lại nghĩa là sao thế anh?
Đi tới đi luôn ngoài đường đó, đi dạo xóm, đi tiệm mua đồ hay đi rong rỗi sao rẫy vậy đó.
Vậy ra tôi bị cấm cố ở trong nhà này hoài sao? Muốn mua một gói thuốc lá, mua vài trái thơm cũng không có được đi sao?
Bảy cười, thấy tôi có vẻ gắt gỏng thắc mắc, anh ta vỗ nhẹ tay tôi. Bảy nè, ai mà cấm cố như vậy là tù vậy? Thì tôi không nhất trí nào. Ê, anh cần mua gì, nhớ nhờ cái đồng chí Mười mua cho anh mỗi ngày. Anh xuống kinh tắm rửa, anh ra sân dạo chơi vẫn bình thường. Thì việc chi anh phải nặng lời, dùng đến cái tiếng cấm cố, tội quá. Anh thông cảm cho là gì để tránh con mắt của Điệp, tránh tai hại cho anh.
Tôi chép miệng, thôi cũng được, bình thường tôi cũng không hay đi chơi.
Hình như anh đi chân đất, không giày dép gì phải không?
Đúng là anh ta giả mù sa mưa, anh ta biết quá rõ là tôi đã luyện đôi giày của tôi xuống ruộng rồi mà. Cô giờ liền báo cáo cho anh ta, và anh ta đã chẳng úp mở cho tôi biết hồi chiều đó sao, dù vậy tôi cũng nói.
Từ Sài Gòn ra đi tôi mang giày, nhưng lúc còn ở ngoài xóm gần lộ, cô giao liên của anh bắt tôi cởi liệm phân xuống ruộng rồi. Cô ấy không nói cho anh nghe sao?
À có, tôi có nghe đồng chí ấy báo cáo sơ qua. Được, ngày mai anh nói với đồng chí Mười, bảo đồng chí ấy gửi đồng bào mua bộ đôi dép râu đi. Những thứ khác cần gì anh cứ nhờ đồng chí Mười, giống ni lông anh tự mua được rồi phải không?
À có.
Đã mai nuông và có dây dụ chưa?
Chưa.
À vậy thì anh đưa cho Mười. À mai nè, đồng chí Mười sẽ tìm người mai giúp cho anh. Từ đây về tới miệng phải đi nhiều ngày, nhất định là mệt gian khổ nhiều rồi đó. Cho nên những thứ nào cần thiết lắm anh hãy mang theo. Tôi sợ dọc đường nặng không nổi phải liền đi uổng. À, anh có gì cần hỏi tôi không?
Tôi không thể không nói cái thắc mắc lớn nhất từ khi biết khai bản lý lịch tới giờ. Ê, trước kia, đại diện tỉnh ủy Mỹ Tho có đến gặp tôi cho biết là sẽ có người đến rước tôi về mặt trận miền. Tôi sẽ làm công tác dân chính cho mặt trận miền và nghiên cứu khả năng tôi rồi phân công. Vậy sao bây giờ tôi lại được đưa sang ngành quân đội, xem như là một tân binh?
Anh ta lặng thinh một lúc đoạn trả lời.
Ê, cơ quan của tôi đây là một cơ quan quân sự, một đơn vị quân giải phóng. Những người nào được xem là tân binh thì người ta mới sắp xếp đưa tới đây. Trường hợp của anh hơi đặc biệt đó. Nhưng không qua sao, khi về tới chiến khu anh sẽ trình bày với các đồng chí ở trên. Ở trên sẽ thu xếp đưa anh về ban tiếp tân của mặt trận.
Ở nơi nào vậy anh?
Cơ quan mà anh sẽ được đưa tới là ở chiến khu đó. Tôi chưa có biết là cơ quan nào, bởi tôi không có rõ lắm.
Lạ, anh ta đưa cho tôi đi mà không biết là đưa tôi về cơ quan nào, vô lý thật. Anh ta muốn giữ bí mật với tôi hay là muốn trốn trách nhiệm, sợ phải trả lời? Tôi nói thẳng.
Vậy trong giấy giới thiệu, anh sẽ giới thiệu tôi đi về đâu? Anh viết mà anh không có biết sao? Không phải tôi. Ai nói với anh vậy?
Bóng tối đi qua, phần thứ 6 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 7.